Cho nên lỗi của chúng ta rất nhiều. Nếu không cẩn thận đối trị thì làm sao được? Lấy trì giới để đối trị phạ giới, luôn luôn ghi nhớ Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi nhập diệt để lại cho chúng ta hai câu: dĩ giới di sư, dĩ khổ di sư. Học Phật bất luận là tại gia hay xuất gia, thứ nhất phải trì giới, thứ hai phải giỏi chịu khổ. Không nên sợ khổ. Sợ khổ, quý vị sẽ vĩnh viễn không lìa được khổ. Khổ lục đạo luân hồi, khổ trong ba đường ác, khổ địa ngục. Chỉ có người giỏi chịu khổ mới có thể vượt qua lục đạo luân hồi, siêu diệt mười pháp giới. Thánh hiền xưa nay, đại thánh đại hiền, họ có những câu kinh nghiệm. Khổ tận cam lai, khổ trung hữu lạc, thị chân lạc. Lạc trung hữu khổ, thị chân khổ. Niềm vui đó là giả. Con người có thể chịu khổ thì yên tâm thoải mái. Tâm họ là định, tâm họ thanh tịnh, tâm an, nên sanh trí huệ chứ không sanh phiền não. Niềm vui đó là niềm vui chân thật. Quý vị xem nhan hồi học trò của Khổng Tử: nhất đan thực, nhất biểu ẩm. Cuộc sống khổ đến mức độ đó, nhưng mỗi ngày ông ta đều cười ha hả, rất là vui vẻ. Không thay đổi niềm vui đó, ông ta vui điều gì? Vui vì đạo. Vui nên đối với nhân sanh vũ trụ thông suốt rõ ràng. Không có ác niệm, không có ác ngôn, không có ác hạnh. Quý vị nghĩ xem vui vẻ biết bao. Hiện nay người ta cho rằng chịu khổ là việc đơn giản. Tự đắc kỳ lạc, đây mới là niềm vui chân thật. Quý vị chưa vào được cảnh giới này thì không đạt được. Vào cảnh giới rồi, quý vị liền nếm được niềm lạc thú này. Nhược sân nhuế bạo nộ, thường sanh phẫn hận, đương dụng nhẫn nhục nhi đối trị chi. Phiền não này thường khởi hiện hành. Đối diện với người, với sự việc chỉ hơi không vừa ý, liền tức giận, sinh tâm oán hận. Trong kinh Phật thường nói: nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Một niệm tâm sân nhuế, đạt được cái gì? Được chướng ngại vô lượng vô biên. tâm sân nhuế đọa địa ngục. Tâm tham biến thành ngã quỷ, ngu si là súc sanh. Không trì giới, không thể nhận. Đại phước báo quý vị tu bị mất hết, đến cõi A-tu-la là sát thôi. Đó không phải là nơi tốt, cho nên phải nhẫn nhục để đối trị. Người Trung Quốc hiểu sân hận dễ gây tai họa. Ngạo mạn, sân hận, đố kỵ thường liên kết với nhau. Những thứ này gây họa. Trong lịch sử có thể nhìn thấy được, ghi chép rất nhiều. Quý vị bình tĩnh quan sát hiện nay, ngày nay cũng rất là nhiều, ta thường thường nhìn thấy. Người chết nhà tan, thân bại danh liệt đều là do nguyên nhân này. Không thể nhận. Cho nên giáo dục của người xưa từ lúc bé đã dạy nó nhận, dạy nó nhường, không được tranh. Bắt đầu học nhẫn nhường, sau đó nâng cao thêm. Từ nhẫn nhường đến khiêm nhường, khiêm tốn. Cảnh giới cao nhất là lễ nhường. Nhường đến cùng. Lợi ích vô biên đó là đức tin. Đức tin đem đến cho quý vị phước báo. Ngạo mạn, tật đố, sân hận đem đến cho quý vị tai họa. Đó là quả báo địa ngục. Sân nhuệ đọa địa ngục. Ngạo mạn, tật độ thuộc một phần của sân nhuệ. Quý vị nghĩ xem, điều này đáng sợ biết bao. Công danh sự nghiệp của thế gian, tu đạo chứng quả của xuất thế gian đều nhờ nhận. Không thể nhận chắc chắn không thể thành tựu. Nhẫn nhục tiên nhân có thể nhẫn chịu ca lợi dương cắt xẻo thân thể, nên ngài thành Phật trước thời hạn. Thị hiện này nói cho chúng ta rằng công đức nhẫn nhục to lớn biết bao, có thể giúp Bồ Tát thành Phật trước thời hạn. Cho nên, cho dù chúng ta bị oan ức như thế nào, bị lăng nhục như thế nào cũng phải nhận. Nhẫn được thì cửa này quý vị đã thông qua rồi, cảnh giới của quý vị đã đi lên, còn không thể nhẫn lập tức là đi xuống. Chúng ta muốn đi lên hay là đọa lạc xuống? Ở đây phải dùng trí tuệ để chọn lựa, không thể làm việc theo cảm tính. làm việc theo cảm tính, đó chính là oán hận báo thù. Quả báo đó ở tam đồ, làm việc có trí tuệ là nhẫn nhục, không để nó trong lòng, lập tức cảnh giới được nâng cao. Những quả báo này xuất hiện rất là nhanh. Chư Phật, Pháp Thân Bồ Tát, không có việc gì mà không thể nhận. Cho nên họ có thể thành Phật làm tổ. Ví dụ này rất nhiều, rất nhiều. Xung quanh chúng ta, thời thời khắc khắc, bất cứ nơi nào cũng có thể thấy được. Phải giác ngộ, không thể mê.